Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018. Bộ Thông tin Truyền thông mạnh mẽ phản bác kết luận của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobifone mua AVG mà công chúng cho rằng đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước.
Tôi cho là cái kết luận thanh tra kỳ này là có cơ sở và khó phản bác. Nếu không muốn nói là cái kết luận thanh tra này vẫn còn hơi nhẹ, ví dụ như nhận xét về trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông hay là Bộ Công an.
Đó là nhận định của tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Trump ra dấu hiệu rút binh sĩ Mỹ khỏi Hàn Quốc. Mỹ, Anh, Pháp, Đức đồng thanh lên tiếng vụ điệp viên Nga bị hạ độc. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Campuchia cho đảng đối lập ra tranh cử.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ mới xác nhận chuyện cháy hàng bật lửa hiệu Zippo bán trên USS Carl Vinson khi hàng không mẫu hạm này thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam tuần trước. Chúng tôi có sẵn khoảng 1.500 bật lửa Zippo được thiết kế riêng và những người tới thăm đã mua sạch. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson, nói với VOA Việt ngữ. Thông tin trên các trang lề trái không thuộc quản lý của chính quyền Việt Nam viết rằng tướng lĩnh Việt Nam tranh nhau hốt sạch hộp quẹt Zippo hay các đại biểu phía Việt Nam lên thăm và mua sạch rồi bán lại kiếm lời. Về người mua, ông Hawkins nói rằng phía Mỹ đã đón hơn 1.300 khách lên thăm tàu và họ gồm nhiều thành phần khác nhau như quan chức tỉnh thành, quân nhân, lực lượng thực thi pháp luật và các công chức. Ông nói thêm dù biết trước rằng bật lửa Zippo sẽ hút khách nhưng chúng tôi vẫn thấy thích thú vì phản ứng của mọi người. Bật lửa Zippo mang tới Việt Nam in chữ USS Carl Vinson CVN-70 và Gold Eagle, đại bằng vàng, kèm theo hình ảnh con chim được chọn làm biểu tượng của tàu sân bay này. Khi được hỏi tiền thu được từ việc bán bật lửa Zippo với giá $12 mỗi chiếc, cũng như áo phông, mũ hay khăn quàng cổ sẽ được dùng vào việc gì, sĩ quan phụ trách truyền thông của tàu có biệt danh thành phố nổi với hơn 5.000 quân nhân sinh sống và làm việc nói. Khoản thu được từ việc bán đồ lưu niệm trên tàu sẽ được sử dụng cho một chương trình hỗ trợ thủy thủ đoàn. Ví dụ, tiền thu được sẽ giúp các thủy thủ đi tham quan mỗi khi cập bến cảng ở nước ngoài với mức giá giảm hơn bình thường, để nhiều thủy thủ hơn có thể tham gia. Bật lửa Zippo từng được binh sĩ Hoa Kỳ sử dụng nhiều trong thời chiến tranh Việt Nam, và theo lời kể của nhiều binh sĩ Mỹ, biệt đội Zippo gắn liền với nhiệm vụ đốt các làng mạc. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam kể từ những năm 70 trong 4 ngày, từ mùng 5 tới mùng 9 tháng 3. Ông Hawkins cho biết rằng các quân nhân trên tàu cảm thấy ấm lòng về sự tiếp đón tuyệt vời, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người dân Việt Nam. Ông nhận xét thêm rằng sự hỗ trợ xuất sắc ở địa phương đã giúp chuyến thăm lịch sử của chúng tôi thành công tốt đẹp. Trong lần cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng, đoàn thủy thủ của USS Carl Vinson đã tham gia nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân như biểu diễn văn nghệ, thăm các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân nhiễm chất da cam hay giao hữu thể thao. Các thủy thủ nói với tôi rằng họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng các đối tác phía Việt Nam để thực hiện các hoạt động có tác động tích cực cả về trao đổi chuyên môn lẫn các sự kiện vì cộng đồng, ông Hawkins nói.
Bộ Thông tin Truyền thông hôm 15 tháng 3 mạnh mẽ phản bác kết luận của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobifone mua AVG, nói rằng cơ quan này đã đưa ra các nhận định không có căn cứ pháp lý, sai về chuyên môn, sai về thẩm quyền, suy diễn, có tính chất dẫn dắt để hiểu sai mục đích. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đăng tin về báo cáo phản bác này, các trang tin trong nước đã đồng loạt gỡ bài. Trước những phản ứng qua lại gay cấn xung quanh thương vụ liên quan đến cơ quan quản lý truyền thông báo chí, một số nhà quan sát thời sự cho đây là phản ứng giải chết và không còn đường lùi của các quan chức liên quan. Từ Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định với VOA.
Đây là tôi nghĩ là một trong cái nỗ lực cuối cùng vớt vát là cái gì thì vớt vát. Nếu mình hình dung nó hơi nôm na một chút thì giống như con gà mình cắt tiết mà sắp trước khi nó chết thì nó dễ chết đấy. Nó dễ rất là mạnh trước khi nó chết. Thì họ cố gắng may ra thì vớt được cái gì thì vớt. Và chắc chắn tôi đang cho rằng công chúng Việt Nam, những người có hiểu biết về luật pháp ấy, thì không ai công nhận cái đó cả.
Theo đánh giá của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà kinh tế và nhà báo độc lập ở Việt Nam, kết luận của thanh tra chính phủ lần này thuyết phục và khó phản bác. Ông nói:
tôi cho là cái kết luận thanh tra kỳ này ấy, là có cơ sở, đọc có vẻ thuyết phục, và khó phản bác. Nếu không muốn nói là cái kết luận thanh tra này vẫn còn hơi nhẹ, ví dụ như nhận xét về trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông hay là Bộ Công an, vẫn còn hơi nhẹ. Và đặc biệt là không nêu tên một ai, một quan chức nào cả.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông là một phản ứng không còn đường lùi. Theo chuyên gia kinh tế này, con số thất thoát hơn 7.000 tỷ đồng trong thương vụ này là khá rõ ràng. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu, tức là AVG, vào tháng 1 năm 2016, nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Con số 8.898,3 tỷ đồng, tức là gần 400 triệu đô la, mua AVG chỉ được tiết lộ vào tháng 11 năm 2016 sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc thanh tra toàn diện thương vụ này. Trước áp lực từ dư luận cho rằng mức giá chuyển nhượng trên đã bị đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực của thương vụ để ăn chia lại quả. Vào tháng 7 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phải khẩn trương thanh tra vụ việc và ra hạn 50 ngày để báo cáo kết quả. Tuy nhiên, thời hạn này đã bị kéo dài cho tới hôm 8 tháng 3 vừa qua, khi ông Trọng một lần nữa lặp lại và nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm của vụ việc. 4 ngày sau, Bộ Thông tin Truyền thông ra thông báo, Mobifone và AVG đồng ý hủy bỏ hợp đồng mua bán. Nhưng động thái bất ngờ này tiếp tục bị công luận phản ứng mạnh và yêu cầu phải truy rõ trách nhiệm của các quan chức liên quan đến thương vụ nghìn tỷ này. Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra và đề nghị khởi tố sau khi chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG. Theo kết luận này, có rất nhiều khuyết điểm vi phạm xảy ra ngay từ việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính kinh doanh của AVG trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá trị mua bán sáp nhập doanh nghiệp, việc lập dự án đầu tư, trình Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt, trong việc ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và trong việc thanh toán chi phí dự án. Kết luận cho biết tình trạng tài chính của AVG tại thời điểm Mobifone mua lại là rất xấu, nhưng công ty viễn thông lớn thứ hai của Việt Nam đã không những không nêu lên tình trạng này trong báo cáo để được phê duyệt đầu tư, mà còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính kinh doanh của AVG. Kết luận thanh tra nói, vi phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước, khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó có khoản thiệt hại do mua lại nợ của AVG là 1.134 tỷ đồng. Phản bác lại nhận định trên, Bộ Thông tin Truyền thông nói, cho tới nay chưa có bất cứ căn cứ nào cho thấy dự án gây thiệt hại về kinh tế đối với Mobifone và với nhà nước. Trong văn bản công bố ngày 15 tháng 3, Bộ này nói, thanh tra là một việc làm đòi hỏi tính chính xác, cụ thể, có căn cứ rõ ràng. Do đó, việc sử dụng khái niệm nguy cơ, một khái niệm mang tính chất phỏng đoán, diễn tả một sự việc chưa chắc chắn đã xảy ra là không phù hợp. Văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng, phương pháp xác định thiệt hại vốn nhà nước mà thanh tra chính phủ thực hiện bằng cách sử dụng giá mua cổ phần trừ đi giá vốn chủ sở hữu của AVG tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2015 là sai kiến thức chuyên môn. Tương tự với việc Mobifone mua số nợ phải trả của AVG, Bộ Thông tin Truyền thông nói, pháp luật về tài chính không quy định khi mua cổ phần của doanh nghiệp thì phải loại trừ các khoản nợ phải trả. Cơ quan này còn đưa ra các ví dụ của Vietcombank, Vietinbank là những ngân hàng có số nợ phải trả cao hơn nhiều lần so với vốn chủ sở hữu và nói rằng nếu theo cách hiểu của thông báo kết luận thanh tra là phải loại trừ các khoản nợ phải trả thì giá cổ phần các ngân hàng này là dưới 0 đồng. Đối với việc thẩm định giá mua cổ phần AVG, phản bác lại kết quả thanh tra cho rằng Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm khi sử dụng mức định giá mà AVG báo cáo lên mà không có tài liệu chứng minh tính chính xác, trung thực của báo cáo này. Bộ Thông tin Truyền thông nói, việc xác minh thông tin AVG đưa ra là không cần thiết. Vì theo bộ này, mức giá 8.898,3 tỷ đồng mà Mobifone đề xuất là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất mà các tổ chức thẩm định giá đưa ra. Từ đó, Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng kết luận của thanh tra chính phủ không đầy đủ, có tính chất dẫn dắt để hiểu sai mục đích. Riêng về kết luận của Bộ Thông tin Truyền thông đã tự đưa ra quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, bộ này viện dẫn luật đầu tư nói, luật không quy định Bộ Thông tin Truyền thông phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định hay chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. Mặc dù vậy, Bộ Thông tin Truyền thông vẫn thận trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Mobifone đầu tư mua cổ phần AVG. Ngoài ra, văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông còn cho rằng việc thanh tra chính phủ nói bộ này thể hiện cố ý làm trái khi có các khoản đầu tư bên ngoài truyền hình trong cổ phần mua lại của AVG là một sự suy diễn cho hướng có lỗi vì không có khái niệm mua cổ phần một bộ phận của doanh nghiệp. Động thái phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông sau khi được một vài tờ báo đăng tin đã đồng loạt bị gỡ xuống chỉ trong chưa đầy một giờ. Các nhà quan sát cho rằng đây là một hành động can thiệp, rõ ràng phải ở cấp cao hơn cả Bộ Thông tin Truyền thông, là cơ quan quản lý báo chí của nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói,
nếu như quả thực mà báo chí phải gỡ bài về cái chuyện này thì chắc chắn là có cái ý kiến chỉ đạo ít nhất từ Ban Tuyên giáo Trung ương, nếu không muốn nói là từ Ban Bí thư.
Theo nhận định của nhà quan sát này, phản ứng mạnh của Bộ Thông tin Truyền thông còn cho thấy việc dàn xếp hủy bỏ hợp đồng theo kiểu nhả ra để thoát tội không phải là kịch bản được đạo diễn bởi Ban Bí thư. Ngoài ra, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, phản bác theo kiểu tập thể của Bộ Thông tin Truyền thông là không hợp lý vì không phải quan chức nào trong Bộ Thông tin Truyền thông cũng bị quy trách nhiệm trong vụ này.
Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. Báo VN Express nói trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Moon và phu nhân sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa trong cuộc gặp với giới lãnh đạo Hà Nội vào tuần trước khẳng định rằng Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Truyền thông Việt Nam nói Việt Nam hoan nghênh chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển, mong hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Moon Jae-in đã tới thành phố Đà Nẵng tham dự hội nghị cấp cao APEC. Vào tháng 6 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ trích ông Moon vì đã phát biểu vinh danh những người có công Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Tại Nghĩa trang Tưởng niệm Quốc gia ở thủ đô Seoul ngày 6 tháng 6 năm 2017, ông Moon nói rằng nền kinh tế Hàn Quốc đã tồn tại được là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của những người lính tham chiến tại Việt Nam. Ngay sau đó, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Ông Cho Jun-hyuk, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nói rằng bình luận của Tổng thống Moon Jae-in là nhằm nhắc nhở về sự cần thiết phải có hỗ trợ phù hợp cho những người đã hy sinh theo yêu cầu của đất nước. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến tháng 2 năm 2018, Hàn Quốc có 6.701 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI còn hiệu lực đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 58,8 tỷ đô la, đứng thứ nhất trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hãng tin Yonhap hôm 14 tháng 3 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp huấn luyện viên đồng hương Park Hang-seo và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại một trung tâm đào tạo bóng đá ở Hà Nội để động viên, khích lệ tinh thần. Yonhap viết, ông Park đã trở thành một người anh hùng tại Việt Nam khi đưa đội bóng U23 Việt Nam vào đến trận chung kết của giải vô địch U23 châu Á tại Trung Quốc. Đây là một thành tích chưa từng có trong lịch sử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Đặc phái viên phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư 14 tháng 3 kêu gọi Campuchia bãi bỏ lệnh cấm đối với đảng đối lập để họ có thể tham gia vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 sắp tới. Vào tháng 11 năm ngoái, trong một quyết định đã bị cộng đồng quốc tế lên án, Tòa án tối cao Campuchia đã giải thể đảng Cứu quốc Campuchia và đã cấm hơn 100 chính trị gia của đảng này hoạt động. Bà Rona Smith, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Campuchia cho biết, lệnh cấm đối với đảng Cứu quốc Campuchia đã bác bỏ quyền bầu cử của người dân Campuchia thông qua các đại diện được họ lựa chọn. Bà Smith nói tại một cuộc họp báo, tôi lặp lại lời kêu gọi chính phủ phải khôi phục quyền ứng cử cho bất cứ người dân Campuchia nào để họ tham gia ứng cử mà không sợ hãi hay bị đe dọa. Bà nói thêm, tôi cũng kêu gọi khẩn cấp xem xét lại lệnh cấm đối với toàn bộ 118 thành viên cấp cao của đảng Cứu quốc Campuchia. Đảng Cứu quốc Campuchia đã bị giải thể theo yêu cầu của chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Chính quyền Hun Sen cáo buộc rằng Đảng Cứu quốc Campuchia với sự trợ giúp của Hoa Kỳ đã có âm mưu lên nắm quyền. Tuy nhiên, Đảng Cứu quốc Campuchia và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Campuchia đã phủ nhận cáo buộc này. Các nước phương Tây chỉ trích ông Hun Sen về việc giải thể Đảng Cứu quốc Campuchia và bắt giữ ông Kem Sokha, lãnh đạo của đảng đối lập và một số thành viên khác trước cuộc tổng tuyển cử. Phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Nhân dân Campuchia do ông Hun Sen lãnh đạo đáp lại lời phát biểu của bà Smith rằng đảng đối lập đã chết rồi.
Trung Quốc bày tỏ ủng hộ thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên dù có quan ngại rằng Trung Quốc sẽ bị gạt sang một bên trong các cuộc đàm phán có khả năng thay đổi đáng kể tình hình an ninh và các động lực chính trị trong khu vực. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên Bill Lai của đài VOA tường trình rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ cho nhiều bên, trong đó có Trung Quốc. Bắc Kinh từ lâu vẫn kêu gọi hai nước hãy gặp nhau, nhưng tính cách bất ngờ của quyết định đó đã gây phản ứng lẫn lộn ở Bắc Kinh, từ thở phào nhẹ nhõm cho tới cành cảnh lo âu. Các nhà phân tích nói cuộc họp được đề nghị đã giảm đáng kể nguy cơ chiến tranh ngay trước cửa ngõ của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng và Washington đạt tiến bộ trong việc hàn ngắn các mối quan hệ, điều đó sẽ làm nảy sinh các quan ngại khác. Giáo sư khoa học chính trị Si Jin Hong của Đại học Ramin nói, nếu có một động thái hướng tới một sự tương nhượng giữa Triều Tiên với Hoa Kỳ, thì lãnh tụ Kim Jong-un sẽ có động lực để cùng làm việc với Hoa Kỳ trong lâu dài để kiểm soát Trung Quốc. Theo giáo sư Seo Jeong-kyung, giáo sư Hàn Quốc chuyên nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc, thì triển vọng một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân và các quan hệ gần gũi hơn giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên cũng đặt ra những dấu hỏi về chiến lược dài hạn. Giáo sư Cheo Jeo-kyung thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc nói, liệu việc hình thành một nước Triều Tiên thống nhất với sự chiếm đóng của Hàn Quốc, một đồng minh của Hoa Kỳ và thân thiết với Hoa Kỳ sẽ có lợi cho Trung Quốc hay không? Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên, nhưng việc Trung Quốc trong năm qua hậu thuẫn cho các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Triều Tiên đã làm tăng căng thẳng với Bình Nhưỡng, và đó không phải là vấn đề duy nhất. Giáo sư Seo nói tiếp, trong thời gian qua, rất hiếm khi diễn ra các cuộc thương thuyết giữa chế độ Kim Jong-un với chính quyền Trung Quốc do ông Tập lãnh đạo ở Bắc Kinh, bởi vì sự nghi kỵ giữa hai bên rất cao. Thay đổi nhanh chóng của ông Kim Jong-un trong vài tháng qua, từ các cuộc thử nghiệm tên lửa đột ngột chuyển sang nỗ lực ngoại giao, đã gạt Bắc Kinh ra ngoài lề. Một số người cho rằng Trung Quốc có thể chủ trì các cuộc đàm phán, nhưng giáo sư Si Yang Hong nói điều đó khó có thể xảy ra. Giáo sư Si Yang Hong nói, ông Kim không có lý do để công khai bày tỏ sự trọng vọng đối với Trung Quốc tới mức đó. Trung Quốc muốn đóng một vai trò nào đó, nhưng trở ngại lớn nhất là thái độ thù nghịch của ông Kim đối với Trung Quốc. Mặc dù vậy, từ vụ Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson bị ông Trump bãi nhiệm, tới những thách thức của các nỗ lực ngoại giao liên triều, các nhà phân tích nói hãy còn nhiều yếu tố bất định. Thậm chí một số nhà phân tích tỏ thái độ hoài nghi, ngay cả không tin là đàm phán có thể khởi sự. Trong các cuộc gặp với đặc phái viên Hàn Quốc hồi đầu tuần, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Bình Nhưỡng và Washington hãy mở đàm phán càng sớm càng tốt. Và nói thêm rằng ông rất vui mừng về những tiến bộ đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.
Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức và Mỹ cùng lên án việc điệp viên Hai Mang người Nga bị họa độc ở Anh quy lỗi do Moscow, gọi đó là cuộc tấn công chất độc thần kinh ở châu Âu lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một tuyên bố chung của Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư 14 tháng 3 nói rằng không có nước nào khác ngoài Nga đã thực hiện vụ tấn công này. Các nhà lãnh đạo này nói, chúng tôi yêu cầu Nga làm sáng tỏ tất cả các nghi vấn liên quan đến cuộc tấn công. Nga đã phủ nhận bất kỳ sự can dự nào. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc London hành xử lỗ mãng và nói rằng Nga sẽ sớm có phản ứng, nhưng trước tiên cảnh báo London rằng Moscow sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Anh ra khỏi Nga. Hôm 14 tháng 3, Thủ tướng Anh Theresa May ra lệnh cho 23 nhân viên ngoại giao Nga mà bà cho là gián điệp giả dạng nhà ngoại giao phải rời khỏi London trong vòng một tuần. Đây là vụ căng thẳng lớn nhất giữa Anh và Nga kể từ sau chiến tranh lạnh. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đây là tất cả những biểu hiện khiêu khích đối với đất nước chúng ta, dường như phía Anh tỏ ra hoàn toàn vô trách nhiệm. Tại Bruxelles, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, đã kêu gọi Anh đáp trả tương xứng đối với cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh này, cho biết vụ việc này phải ắt có hậu quả. Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư 14 tháng 3 nói rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với Anh trong tình đoàn kết với đồng minh thân thiết nhất.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 14 tháng 3 dường như muốn cảnh báo rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc nếu Washington không thể thống nhất với Seoul về vấn đề thương mại. Washington Post trích dẫn phát biểu của ông Trump trong một buổi gây quỹ ở bang Missouri, theo bản ghi âm mà tờ báo này thu được. Ông nói, chúng ta có mức thâm hụt thương mại rất lớn với Hàn Quốc trong khi chúng ta đang bảo vệ họ. Ông nói tiếp, chúng ta mất mát tiền bạc trong cả lĩnh vực thương mại và quân sự. Mỹ hiện duy trì 32.000 binh sĩ trú đóng ở khu vực biên giới Liên Triều. Hãy xem điều gì xảy ra. Ông Trump đưa ra tín hiệu như trên trong bối cảnh nhiều khả năng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ông Trump sẽ họp thượng đỉnh vào tháng 5 tới đây. Hồi tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu triển khai vòng đàm phán đầu tiên về việc sửa đổi bản thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự có thời hạn 5 năm liên quan tới hoạt động duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Theo CNBC, phát biểu của ông Trump dường như ngụ ý rằng Mỹ có thể sẽ rút lực lượng quân sự đóng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận về những thông tin này. CNBC trích lời phát ngôn viên Bộ Thương mại Hàn Quốc Seo Chi-yeon cho biết, chúng tôi không thể lần nào cũng đưa ra bình luận mỗi khi Tổng thống Trump phát biểu. Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á, là một trong số những nền kinh tế bị Tổng thống Trump chỉ trích về tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ. Vào năm ngoái, ông Trump từng cảnh báo sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại song phương với Hàn Quốc. Vào tháng 7 2016, cựu phó giám đốc cơ quan thi hành di trú và hải quan Mỹ ICE Daniel Ragsdale giải thích với Quốc hội Mỹ thủ tục trục xuất người nước ngoài. Ông nói, thường thường có hai điều được đòi hỏi, một lệnh trục xuất cuối cùng của chính quyền và một giấy thông hành do chính phủ nước ngoài cấp. Trong hai tài liệu này, giấy thông hành là cái khó đạt được. Đó có thể là giấy phép do quê hương gốc của người bị Mỹ trục xuất cấp hay một hộ chiếu có hiệu lực. Tuy nhiên, cả hai đều cần có sự hợp tác giữa các quốc gia liên hệ. Thường thường là phải có thỏa thuận hồi hương bằng văn bản. Tuy nhiên, thường việc trục xuất được thi hành trên cơ sở đặc biệt, theo lời ông Leon Fresco, một cựu viên chức di trú của Bộ Tư pháp. Ông giải thích, dùng một trường hợp giả dụ, theo đó, một di dân bị trục xuất về Mỹ. Trên thực tế, đây không phải là chuyện thật, nhưng giả dụ chúng ta nỗ lực nhận một người bị trục xuất đến Mỹ, điều chúng ta có thể làm được nếu chúng ta không thể để một máy bay đáp xuống Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ để máy bay đó đáp xuống một nơi như Tijuana chẳng hạn và đưa người đó bằng đường bộ đến biên giới. Và đôi khi người đó được nhận tại biên giới và chúng ta thỉnh thoảng làm như vậy. Ông Fresco nói thêm là nếu người bị trục xuất trở về bằng máy bay, cần phải có giấy phép của nước họ đến, nên cần phải có thỏa thuận hồi hương người bị trục xuất. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút tên hơn một chục nước trong danh sách những quốc gia ngoan cố là những nước từ chối nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất. Điều này có nghĩa là ngày càng có thêm các nước chịu nhận lại công dân. Và ICE nói, cùng với những cơ quan chính phủ khác, đang thúc đẩy những thỏa thuận. Một giới chức ICE nói với đài VOA rằng, chính phủ Mỹ, đặc biệt Bộ An ninh Nội địa với ICE và Bộ Ngoại giao, Văn phòng các vấn đề lãnh sự, đang tiếp xúc ngoại giao với những chính phủ này để làm việc trên toàn thể tiến trình trong các quan hệ song phương. Tuy nhiên, thương thuyết về hồi hương có thể gặp nhiều thách thức. đài VOA có được những tài liệu cho thấy một phần của tiến trình gay go trong thỏa thuận trục xuất giữa Hoa Kỳ và Lào. Hai điện tín của tòa đại sứ từ năm 2008 đến 2009 được WikiLeaks công bố trước đây mô tả những nỗ lực của các giới chức Mỹ và Lào làm việc để tiến đến một thỏa thuận hồi hương. Tài liệu cho thấy vào tháng 2 2009, ba giới chức Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao và ICE đến Viên Chăn, thủ đô Lào, để cứu xét các phương cách hồi hương công dân Lào. Theo lời ông Fresco, trong khi Bộ Ngoại giao được mời tham dự cuộc họp đặc biệt này, nhưng ICE mới là cơ quan tiến hành những nỗ lực hồi hương công dân Lào. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, chính Bộ Ngoại giao có ảnh hưởng mạnh để thúc đẩy các nước làm việc này. Những ghi nhận của cuộc họp năm 2009 tiết lộ, Lào liên tục yêu cầu thỏa thuận trục xuất phải được thương thuyết từng trường hợp một, trong khi Hoa Kỳ hy vọng là mỗi trường hợp có thể được giải quyết trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, phía Lào nói, xác minh công dân Lào, đặc biệt sau một thời gian vắng mặt khá lâu, có thể là một trở ngại vì tên quận và làng xã ở nông thôn thường thay đổi. Khi giấy tờ du hành không được cấp, ICE chuyển sang một động thái khác, như là gửi thư cho tòa đại sứ các quốc gia này tại Mỹ, yêu cầu hợp tác với tiến trình trục xuất và khuyên cáo đưa các quốc gia này vào danh sách các nước không nhận lại công dân của họ. Phi hành gia Scott Kelly đã lập kỷ lục về việc ở trên vũ trụ trong thời gian liên tục dài nhất trong lịch sử. Và giờ đây, NASA cho biết chuyến đi cũng đã khiến ông trở thành một con người mới. Nghiên cứu về ông Kelly và người anh em sinh đôi của ông cho thấy gần một năm ở trên vũ trụ đã làm thay đổi đáng kể DNA của phi hành gia. Ông Kelly đã ở trên trạm vũ trụ quốc tế trong 340 ngày liên tục từ năm 2015 đến năm 2016. Khi phi hành gia kỳ cựu của NASA trở về trái đất, các nhà nghiên cứu ngay lập tức nhận thấy ông đã cao thêm 5 cm. Một nghiên cứu mới đã so sánh ông Kelly với người anh em song sinh Mark, cũng là phi hành gia của NASA và đã ở lại trái đất trong cùng thời gian là 340 ngày. Nghiên cứu cho thấy ở trên vũ trụ dài ngày không chỉ thay đổi chiều cao của một người. Các nhà nghiên cứu NASA viết trong một tuyên bố rằng các telomere của Scott quả thực đã trở nên dài hơn đáng kể trong vũ trụ. Các telomere là phần đầu chót của các nhiễm sắc thể, chúng ngắn lại khi người ta già đi. Cơ quan vũ trụ này nói thêm rằng, trong người ông Kelly, hàng trăm gen vũ trụ đã được kích hoạt do chuyến bay kéo dài gần một năm, theo đó đã thay đổi hệ thống miễn dịch, chỉnh sửa DNA, tác động đến mạng lưới tạo xương, gây giảm oxy trong mô và tăng CO2 trong máu. Tuy chiều cao của ông Scott Kelly và 93% DNA của ông trở lại bình thường sau khi trở về trái đất, song NASA cũng xác nhận rằng 7% gen của ông vẫn đã thay đổi và có thể sẽ giữ nguyên như thế. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, điều này được cho là do những áp lực của việc du hành vũ trụ. Việc này có thể gây ra những thay đổi trong đường đi sinh học của tế bào và đẩy DNA và RNA ra. NASA cũng nhận thấy phản xạ trí não và độ chính xác của ông Kelly giảm đáng kể sau khi trở lại trái đất. Phản xạ trí não chậm được quy cho việc lại phải chịu và điều chỉnh theo lực hút của trái đất.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình với sự hỗ trợ cộng tác thường xuyên của giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiện ông đang công tác tại Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay chủ đề chính nói về ngành công nghệ thông tin IT, là một trong những ngành rất là phổ biến, rất là hot, càng ngày càng có nhiều người theo học. Nhưng mà vì nó càng ngày càng hot như vậy đó, các bạn trẻ quan ngại là không biết là nó có quá dư không, có còn nhu cầu lớn để mà theo tiếp cái ngành này hay không, hay nên chuyển sang những cái ngành khác. Và xin dành thời gian ngày hôm nay để nói về ngành công nghệ thông tin. Trước hết xin giáo sư vui lòng giới thiệu về cái ngành đào tạo này, nội dung họ đào tạo những gì thưa giáo sư?
Trước tiên cái ngành Information Technology, có nghĩa dịch ra tiếng Việt Nam là công nghệ thông tin, thì rất là thịnh hành. Về chuyện có việc hay không trong tương lai thì cái chuyện đó không có thành vấn đề, tại vì theo tôi nghĩ trong cái nó gọi là information age thì cái gì mà nó liên quan đến công nghệ thông tin nó sẽ tồn tại. Thì nhiều người cứ sợ rằng là đào tạo nhiều chuyên gia cho ngành công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng cho cái sự việc làm cho trong tương lai, thì tôi thì nghĩ đó là không đúng. Theo tôi biết thì cái ngành này thì rất là thịnh hành, nhất là ở Mỹ. Nước Mỹ là hiện tại đứng thứ 5 trong thế giới trong cái ngành này và đào tạo chuyên gia về ngành công nghệ thông tin rất là nhiều trong quá khứ. Trước khi mà đi vào chi tiết vào ngành công nghệ thông tin thì tôi cũng muốn bàn sơ qua cái sự khác biệt giữa cái công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Nhiều người họ cứ nghĩ rằng là khoa học máy tính và công nghệ thông tin là giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác rất là nhiều. Thì không biết là cô nghĩ rằng là mình cũng nên nói sơ qua để cho các thính giả họ biết được cái sự khác biệt không ạ?
Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Có nghĩa rằng là công nghệ thông tin là information technology và khoa học máy tính là computer science, là hai cái ngành nó cũng liên quan đến vấn đề tính toán, có nghĩa là computing, nhưng mà nó khác nhau, có những sự căn bản nó khác nhau rất là nhiều. Nếu mà học về khoa học máy tính thì các sinh viên họ chú tâm vào vấn đề thiết lập và sáng tạo ra những cái phần mềm và áp dụng phần mềm ít hơn, và những cái chương trình toán của khoa học máy tính nó nhiều hơn. Còn về IT, có nghĩa rằng là công nghệ thông tin, thì họ chú trọng về vấn đề điều hành và sử dụng cái công nghệ nhiều hơn là sự thiết lập. Thì cái đó là cái sự khác biệt căn bản của hai ngành. Và nhiều người nói ra là họ muốn nói rằng là công nghệ thông tin mà họ nói lầm qua là khoa học máy tính, và đôi lúc họ muốn khoa học máy tính mà họ nghĩ ra là công nghệ thông tin. Vậy thế cái trước tiên là mình phải nói rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai bên, và trong tương lai mình có thể chừa ra một chương trình để mình nói về
khoa học máy tính. Dạ vâng.
Vâng. Những cái bằng mà nó liên quan đến công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là mình nói sơ qua để cho các khán thính giả họ thấy rõ ràng có những chương trình như thế nào.
Vâng.
Thì họ đặt nhiều câu hỏi nó dễ dàng hơn. Trước tiên đi qua về cái chương trình huấn luyện và những cái bằng cho công nghệ thông tin thì nó có rất là nhiều dạng, và cái dạng đầu tiên rất là đơn giản là nhiều người họ chỉ cần một cái chứng chỉ mà thôi, thì họ chỉ tới những cái trường giống như 2 năm trường cao đẳng cộng đồng họ lấy, hay là những cái đại học thì họ lấy một vài lớp mà thôi, có nghĩa là đôi lúc 3 lớp thì họ được một cái chứng chỉ cho công nghệ thông tin. Đó là một cái cách đơn giản nhất. Cái thứ nhì là những cái trường cao đẳng cộng đồng họ có thể huấn luyện các sinh viên có một cái bằng associate degree, là cái bằng 2 năm đó. Cái bằng cử nhân thì cũng có nhiều trường đại học bên này họ có chương trình từ 4 cho đến 5 năm cho chương trình công nghệ thông tin. Và cuối cùng là những cái chương trình thạc sĩ thì nó rất là đa dạng, có thể nhiều đại học họ có những chương trình mà thạc sĩ mà từ có thể không phải là trường thường thường là những cái chương trình công nghệ thông tin là đi từ một trường công nghệ mà ra là trường kỹ sư hay công nghệ, nhưng mà có nhiều trường bây giờ hiện tại có cái khuynh hướng là từ những cái trường giống như trường về business, những cái trường gọi là về không có dính dáng đến vấn đề mà đào tạo những cái phần mềm và phần cứng, mà rất là tổng quát là những cái trường về kinh tế, thì có những cái chương trình thạc sĩ mà rất là thích thú như trong hiện tại ở nước Mỹ, và những chương trình đó nó liên quan đến những cái sự áp dụng về trong vấn đề kinh tế và vấn đề công nghệ thông tin. Và nó có nhiều chương trình nó đến liên quan đến sự an ninh của quốc gia, hay là những sự an ninh của trên mạng lưới. Thì theo tôi nói rằng là cái này nó rất là rộng lớn, có nghĩa là không những một cái trường kỹ thuật hay một trường công nghệ có những chương trình này, mà nhiều cái trường về kinh tế họ cũng có những cái chương trình này như thường. Và đôi lúc những cái chương trình nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề kỹ thuật nhiều mà nói về vấn đề điều hành hơn. Có những chương trình nó gọi là giống như là liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, giống như cyber security, hay là những cái chương trình an ninh trên cái mạng lưới. Thì theo tôi nói là cái chương trình này càng ngày càng rộng lớn, tại vì mình là ở trong cái information age, thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì những cái nhu cầu về cái chương trình này nó càng rộng lớn hơn.
Giáo sư hồi nãy giáo sư có nói là những cái cấp học đó là đi từ cao đẳng cộng đồng 2 năm cho tới bậc đại học 4-5 năm, rồi sau đó là thạc sĩ khoảng trung bình 2 năm. Thế còn có bậc tiến sĩ đào tạo ngành này không thưa giáo sư?
Tôi không có thấy nhiều họ đi vào chương trình tiến sĩ về chương trình hiện tại. Thì tôi nghĩ tiến sĩ thì có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhiều hơn. Thì nhiều người họ học qua công nghệ thông tin, được cử nhân rồi và thạc sĩ rồi, thì có thể họ xin đi vào chương trình tiến sĩ về khoa học máy tính. Có nghĩa là hiện tại thì tiến sĩ về công nghệ thông tin thì không có thịnh hành ở Mỹ, theo tôi biết. Tôi có làm nghiên cứu thì tôi không có thấy nhiều. Nhiều người họ học đến mức mà chương trình thạc sĩ là đủ rồi. Tại vì thường thường chương trình tiến sĩ thì nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhưng mà công nghệ thông tin thì nó chú trọng về sự áp dụng và sự điều hành. Nó giống như là một chương trình về management hay là chương trình điều hành và như kinh tế vậy đó. Bởi thế những chương trình tiến sĩ về ngành công nghệ thông tin thì tôi thấy chưa có.
Thưa giáo sư, mình nói bậc học, thời gian học rồi thì cũng xin hỏi luôn học phí của từng bậc học. Nếu cao đẳng cộng đồng thì học phí bao nhiêu, bậc đại học và bậc cao học thì như thế nào?
Nếu ở trong cái đại học thì chúng ta đã nói rồi trong quá khứ là nếu mà tất cả các đại học ở bên này, người ta cũng ai trường đại học nào cũng có một chương trình về công nghệ thông tin, thì cái học phí nó cũng giống nhau hết. Giống như là học phí cho các cao đẳng cộng đồng thì tôi nghĩ là trung bình là chỉ khoảng đâu 25.000 cho đến 30.000 một năm mà thôi. Và nếu lên cấp bậc đại học, đại học cử nhân thì có thể rằng là khoảng 4-5 cho đến 50.000 đô la một năm. Thì giống như cho những chương trình khác thôi. Đây là chỉ một cái ngành khác.
Vâng, thạc sĩ thì sao ạ?
Thạc sĩ thì tôi đã nói rồi là nó cũng giống như là cử nhân mà thôi.
Vâng.
Nếu mà học ở một đại học mà chương trình cử nhân khoảng 40.000, trung bình là hiện tại là 40.000 cho đến 50.000 đô la, thì cái chương trình cho thạc sĩ cũng giống như vậy mà thôi.
Vâng.
Nó được. Không có khác hẳn hơn nhiều cho chương trình giữa chương trình thạc sĩ và chương trình cử nhân.
Vâng, từ 4-50.000 cho bậc đại học và cao học, và bậc cao đẳng cộng đồng thì thấp hơn một tí.
Còn một nửa, khoảng 20.000, 25.000.
Bây giờ những câu hỏi khác không liên hệ tới ngành khoa học máy tính hoặc là công nghệ thông tin, nhưng mà cũng nhân đây các bạn đang chờ đợi thì xin giáo sư vui lòng trả lời giúp. Những câu hỏi như là Hoàng Hoàng Chu hỏi là bên ngành y thì bên Mỹ có dễ xin học hay không?
Ngành y thì hiện tại ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành. Và tùy theo cái trường đại học nào, có nhiều trường đại học họ rất là khó khăn để nhận vào. Thì trong trung bình thì nếu mà bạn không có quyết định học một cái trường học nào, một đại học nào, thường đại học càng cao thì cái vấn đề đi vào nó khó khăn hơn. Nhưng mà tôi biết rằng là thì cái ngành y thì ở nước nào cũng có sự khó khăn của nó. Nhưng mà nếu mà bạn có điểm MCAT tốt thì tôi nghĩ rằng là vào được cũng dễ dàng, chứ không gì khó khăn đâu.
Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chuyên môn của ông là về ngành kỹ sư của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng tuần khi mà ông tới với chương trình của chúng tôi đó, thì ông luôn luôn nghiên cứu những cái ngành học khác nhau để có thể giới thiệu và giải đáp những cái thông tin cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên có những cái ngành học nó quá xa lạ, nó không có thuộc vào cái lĩnh vực của ông đó, thì cũng cần thời gian nghiên cứu để mà trả lời nó chính xác. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ những câu hỏi khác nói về lập trình. Thưa giáo sư, ngôn ngữ lập trình được xem là ngôn ngữ quốc tế chung cho mọi người, mọi nước. Thì xin giáo sư có thể nói thêm về vấn đề coding hay lập trình phần mềm, cơ hội nghề nghiệp và nhu cầu việc làm ở Mỹ trong ngành nghề này, thưa giáo sư.
Vấn đề coding ở Mỹ rất là thịnh hành, là cái đó một trong những cái phần mà nó gọi là bên này nó gọi là software engineering. Đó, tôi nghĩ rằng là nó cũng trong một cái ngành phụ của một khoa học máy tính. Khoa học máy tính thì chia rất là nhiều ngành, và về ngành coding thì nó liên quan đến vấn đề mà thiết lập về phần mềm đó, có nghĩa là phải viết coding để mà hiện thành những tác phẩm những cái tác phẩm của phần mềm đó. Thì hiện tại software engineering nó rất là cần ở nước Mỹ. Nếu các bạn học về ngành này thì chắc chắn là sẽ có việc ở Mỹ.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo, mới tốt nghiệp ngành cầu đường và muốn học thêm thạc sĩ thì bên Mỹ có nhận hay không?
Nếu mà các bạn có học ra chương trình cử nhân của một trường đại học được công nhận ở Mỹ trong chương trình cử nhân về xây dựng là civil engineering thì kiếm chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có rất là nhiều, thì tất cả các đại học lớn nào cũng có những chương trình này.
Bạn hỏi thêm là không biết trong lúc học đó có cơ hội để kiếm thêm thu nhập hay không.
Mình có một thời gian đã nói chuyện về là trong khi đi học thì các bạn có những cái cơ hội làm có nghĩa là giảng phụ, có nghĩa là teaching assistant hay là đi nghiên cứu phụ cho các giáo sư ở đây. Thì hai hình thức đó các bạn có thể dùng được để mà thu nhập thêm vấn đề tiền bạc trong cái thời gian ở bên Mỹ. Ngoài ra các bạn có thể đi làm việc cho các giáo sư, giống như mình chấm bài hay là phụ tá các giáo sư và những cái chương truyền sửa soạn để các giáo sư họ dạy. Thì cái đó là những cái hình thức mà các bạn có thể kiếm được một số tiền trong thời gian đi làm,
dạ,
đi học ở bên này.
Dạ, Thùy Môn xin hỏi giáo sư là ngành y đó giáo sư, đặc biệt là dược, có dễ có cơ hội đi du học hay không, và làm việc bên Mỹ thì có cơ hội làm việc hay không?
Thì mình đã nói trước đây có một cái chương trình nói về chương trình dược và chương trình y. Tất cả các đại học lớn bên này thì có những cái chương trình dược và y. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn cái điểm khá thì nó cũng dễ dàng thôi, không phải là khó khăn gì như các bạn nghĩ.
Yêu cầu đối với đi học du học ngành dược đó thì cần những cái yêu cầu nào cơ bản thưa giáo sư?
Thì mình cũng nói qua những cái cơ bản, thì bên ngành y thì cần MCAT, mà bên dược thì cần PCAT. Thì một cái bài thi mà các bạn phải cần để mà có cái điểm cao mới được nhận vào. Ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn và những lời giới thiệu của các giáo sư thì quan trọng nhất cho cái vấn đề nạp đơn để xin được vào chương trình. Bài thi đó là thường thường họ tổ chức ở Mỹ, và nếu được vào rồi thì chương trình trong quá khứ thì nếu trường chương trình dược thì mình có thể ra là nó giống như là tương đương với lại là thạc sĩ, nhưng mà bây giờ họ đã đổi rồi, tất cả các sinh viên học sau cử nhân vào chương trình dược là ra là học là người ta gọi là PharmD đó, Doctor of Pharmacy hết. Bởi thế nó hơi khác. Trong quá khứ là các bạn có thể học một cái chương trình thạc sĩ tương đương với lại một chương trình thạc sĩ, tại vì sau 4 năm cử nhân thì được nhận vào trường dược để mà ra thạc sĩ dược. Nhưng bây giờ cái chương trình đã bỏ rồi, các bạn nào học 4 năm xong cử nhân thì vào thì ra là tiến sĩ dược chứ không phải là thạc sĩ dược nữa.
Dạ.
Không có cái sự lựa chọn mà học ra thạc sĩ nữa, mà phải học ra tiến sĩ luôn.
Đặng Văn Tú xin hỏi giáo sư về yêu cầu được nhận vào cho cấp học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin.
Thì cũng giống như tất cả các chương trình thạc sĩ khác, các bạn phải có điểm tốt cho cái bằng cử nhân của các bạn. Và bằng cử nhân theo tôi biết thì nó có phải liên quan đến cái ngành công nghệ thông tin, không có phải tổng quát được. Như trong quá khứ mình có nói những cái chương trình mà mình không cần phải một cái chương trình cử nhân mà nó liên quan đến cái chương trình thạc sĩ. Nhưng mà trong trường hợp này nếu muốn học thạc sĩ về công nghệ thông tin thì tôi nghĩ rằng là bạn phải có cái bằng cử nhân về hay nhất là công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính, thì các bạn có đủ khả năng và có đủ kiến thức để đi vào học chương trình thạc sĩ của công nghệ thông tin.
Tức là đã có bằng cử nhân của cái ngành liên hệ. Điểm TOEFL và học lực.
Vâng. Dạ. Vâng. Cảm ơn cô đã nhắc là ngoài ra có những cái điều kiện khác là về điểm anh, có nghĩa phải học lấy điểm lấy học kỳ thi về TOEFL và hay là IELTS, và cái điểm của TOEFL là tối thiểu là 80 và IELTS là phải 6.5 thì mới được đủ điều kiện nhận vào những cái chương trình thạc sĩ bên này.
Lina Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ điện tử, bây giờ muốn nộp đơn xin học tiến sĩ ngành điện tử, đại học ở Mỹ có nhận ngành này hay không?
Có, về chương trình điện tử thì ở Mỹ tất cả các trường kỹ sư đều có. Thì nếu các bạn đã học ra xong thạc sĩ về điện tử thì nó đủ điều kiện. Nếu mà chương trình thạc sĩ đó ở một trường mà được công nhận ở Mỹ thì các bạn có thể vào thẳng chương trình tiến sĩ ở Mỹ luôn.
Huỳnh Công Thu xin hỏi giáo sư điều kiện để nhận vào cấp học tiến sĩ luật thưa giáo sư.
tiến sĩ luật là JD, mà thật ra là mình đã nói qua trong quá khứ là có một nếu mà các bạn muốn vào chương trình tiến sĩ luật là Juris Doctor đó, thì các bạn phải có một bằng cử nhân liên quan đến cái ngành này. Có nghĩa rằng là không liên quan trực tiếp mà có thể liên quan tổng quát và gián tiếp. Giống như các bạn học một chương trình cử nhân về chính trị thì cũng có thể thi cái bài thi quan trọng là LSAT, là LSAT, có nghĩa là cái bài thi mà nó dành riêng cho những người muốn đi học luật ở bên này, thì điểm LSAT phải cao và điểm trung bình trong cái chương trình cử nhân phải cao thì các bạn mới được đủ điều kiện để nộp vào để mà đi học chương trình Juris Doctor. Thường thường là tôi nghĩ là 3 cho đến 4 năm tùy theo trường.
3 tới 4 năm ạ?
Vâng. Dạ. Có nhiều trường thì 2 năm mà thôi. Tại vì dạ, nó cũng là tương đương với cái thạc sĩ. Nhưng mà tối đa là khoảng 3 năm. Dạ. Hay là có nhiều trường họ kéo dài đến 4 năm. Nhất là cho những sinh viên mà không có cái kỹ nhân liên quan thẳng đến về lĩnh vực luật học ở bên này.
Dạ.
Thì những sinh viên đó họ phải hỏi học đi những cái lớp học để mà bù qua cho những kiến thức mình thiếu sót cho cái ngành luật.
Có một cái bài thi bắt buộc để vào ngành tiến sĩ luật không ạ?
Có LSAT, LSAT giống như là MCAT thì là các bạn phải thi LSAT. LSAT các bạn Google là biết rõ ràng cái hình thức của nó như thế nào.
Vâng. Tức là cái bài thi đó là khi mà mình được nhận ở đây rồi, qua đây mới thi hay là thi được từ Việt Nam thưa giáo sư?
Không, phải thi trước để mà tùy theo cái điểm của LSAT thì bạn có sẽ được hay không?
Dạ. À, nhận hay không là tùy cái điểm của bài thi đó, cái bài thi đầu vào của ngành luật. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà nếu từ ở Việt Nam á, thì có thể thi được cái bài thi này không?
Được ạ, tại vì có những cái chương trình mà tôi không hiểu, không nhớ rõ, nhưng mà mình có thể đến những cái trung tâm ở Việt Nam để mình thi LSAT, giống như là MCAT hay là SAT hay là PCAT vậy đó. Nhưng mà tôi không nhớ rõ là trong những thành phố nào. Và không nhớ rõ rằng là có cái chương trình, cái bài thi LSAT có thể thi online được hay không. Theo tôi biết là không được, phải face to face. Nhưng mà tôi không nhớ rõ rằng là cái thành phố nào ở Việt Nam thì mình có thể thi LSAT được.
Dạ vâng. Hưng Lê Việt đang học lớp 10, bây giờ phải chuẩn bị như thế nào để du học ngành IT thưa giáo sư?
Cái câu hỏi nó hơi tổng quát. Các bạn muốn đi qua học sau lớp 10 hay là đợi hết chương trình
tốt nghiệp trung học, luôn rồi mới đi học đại học?
Vâng, thì nếu mà xong cái chương trình trung học thì các bạn có cái bằng tương đương là bằng trung học đó, thì mình có nhiều đại học họ cần SAT thì mình phải thi SAT, có nhiều trường đại học không cần. Các bạn dùng cái đó vào cái điểm trung bình của cái chương trình học ở trong trường, trong thời gian ở trung học, thì các bạn nạp đơn. Thì cái cách mà đi học chương trình công nghệ thông tin thì nó không khác những chương trình khác như chúng ta đã nói trong quá khứ, có nghĩa là các bạn cũng phải thi chương trình Anh văn, TOEFL hay là IELTS và đi làm phỏng vấn như vậy thôi, vân vân và vân vân, không có gì khác những chương trình khác.
Còn nếu như đang ở lớp 10 mà các bạn muốn đi du học ngay, không đợi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam đó, thì các bạn qua đây có thể phải học lại từ lớp 10 phải không giáo sư?
Vâng, thì chương trình lớp 10 thì qua đây thì như chúng ta nói trong quá khứ là nếu mà học trường công thì các bạn chỉ học tối đa một năm mà thôi. Mà nếu mà muốn học cho đến ở Mỹ cho đến khi ra trường để lấy cái bằng tương đương cho bằng trung học thì các bạn phải học trường tư bên này. Thì nó đắt hơn một chút, nhưng mà mình không có phải ra khỏi trường sau khi học một năm như những trường công ở bên này.
Cái sự chênh lệch giữa trường tư và trường công thì khoảng từ 10 tới 20 ngàn một năm phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy cô. Tùy những cái tiểu bang có thể đắt hơn những khác. Nhưng mà theo tôi biết là cũng khoảng, như cô nói đúng là khoảng từ 10 cho đến 20 ngàn đô la một năm.
Đỗ Đăng Thiết.
Có nhiều trường rất là đắt.
Đỗ Đăng Thiết xin hỏi về điều kiện để học cao học ngành kinh tế.
Thì đầu tiên các bạn phải có một cái bằng tương đương. Nếu không đủ thì phải học bù. Cái bằng đó là gọi là Bachelor of cử nhân về quản trị kinh doanh, nó bên này gọi là Bachelor of Business Administration đó. Mà nếu không có đúng cái bằng như vậy, những cái bằng giống như là có thể liên quan đến mà không có liên quan trực tiếp thì các bạn phải học bù một số lớp, khoảng mất cũng khoảng 2-3 lớp lớp học trước khi các bạn có thể nạp đơn để xin vào nó gọi là MBA. Mình đã nói vừa rồi là chương trình Master of Business Administration, đó là thạc sĩ về quản trị kinh doanh, đó là chương trình ghi vừa rồi mình nói cách đây 2 tuần hay 1 tuần đó.
Thưa giáo sư Hà Ngô, cho hỏi về du học ngành xây dựng ở Mỹ, công việc ở đây có được không? Dạ.
Công việc ở đây là ở đâu, ở Mỹ hay
chắc là
ở Việt
sau
Nam?
Khi du học thì các bạn muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở Mỹ đó, không biết là có khá không?
Vâng, thì tùy theo những cái nhu cầu. Theo tôi biết, nếu các bạn học mà muốn ở lại ở Mỹ làm việc thì tối thiểu là mình phải học ra tiến sĩ về ngành xây dựng, là doctoral degree về civil engineering, thì các bạn có nhiều cơ hội hơn là chỉ học ra bằng cử nhân mà thôi. Và khi ra rồi, trong thời gian các bạn làm thì các bạn có thể xin cái visa gọi là B2 hay là B1, tôi không nhớ rõ. Thì cái visa đó là người ta, các bạn phải chứng minh rằng là những cái ngành của bạn nó quan trọng đến cái quốc gia của nước Mỹ, thì hy vọng họ sẽ cho các bạn ở lại.
Iris Đạt, về ngành kỹ thuật dầu khí, bạn muốn học cao học thì như thế nào? Có dễ xin học hay không?
Thạc sĩ về kỹ thuật dầu khí là,
yeah,
tôi nghĩ là petroleum đó, về cái ngành dầu hỏa đó.
Vâng.
Thì có một số đại học ở Mỹ, nhất là ở vùng Texas, thì họ có những cái ngành này. Thì cái chương trình thạc sĩ giống như những chương trình thạc sĩ cho những chương trình khác thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì điều kiện cũng giống như vậy, và những cơ hội mà để đi học bên này, và ngành về dầu hỏa thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều nhu cầu ở Mỹ, nhưng mà không tùy theo cái thời kỳ này thì có thể rằng là vì những cái khủng hoảng về dầu thì tôi nghĩ rằng là có những cái cơ hội mà mình không có trong thời kỳ trước. Và những cái vấn đề có việc hay không là tùy theo cái nhu trường thì mình không thể nói trước được.
Bây giờ một câu hỏi khác của Apple. Anh Thu Nguyễn xin hỏi giáo sư về cơ hội nghề nghiệp ngành điện tử ở Mỹ, có cơ hội việc làm sau tiến sĩ ở Mỹ hay không?
Rất là nhiều, tại vì cái ngành điện và điện tử là một ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ. Tất cả một số, đa số sinh viên Việt Nam theo tôi biết đi ra du học ở Mỹ là học về cái ngành này. Và cái nhu cầu của ngành này rất là nhiều. Hiện tại ở Mỹ có cái vấn đề rất là thiếu kỹ sư trong cái ngành điện và điện tử. Thì các bạn học trong ngành này thì chắc chắn sẽ có việc ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên là cũng phải đáp ứng những cái điều kiện khác nữa, chứ không phải ai học
vâng,
ra.
Vâng, thì... vâng, vâng. Thì đương nhiên thì mình không nói ra, nhưng mà các bạn cũng phải cái điểm tốt và học trường được công nhận ở Mỹ thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Tại vì cũng có rất là nhiều những cái người cạnh tranh đó, thành ra là học lực phải thật là xuất sắc để có một cái công ty nào họ rất cần mình, họ có thể mời mình công tác. Vâng, việc xin học bổng trong cái ngành đó có khó hay không? Đó là câu hỏi tiếp theo của Apple Anh Thu.
Thì tùy theo, mình nói tổng quát thì cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn được may mắn thì khi mà mình liên lạc với những cái trường mà mình muốn đi học thì họ có những chương trình học bổng, như chương trình học bổng của đại học chúng tôi ở trường công giáo, thì chúng tôi có những chương trình riêng, thì mỗi đại học có những chương trình riêng cho các giáo sư trong cái ngành, các sinh viên trong cái ngành này. Cho các bạn nên liên lạc thẳng với các trường đại học đó trước khi nạp đơn.
Cơ hội học bổng thì cũng có, nhưng mà nó rất là đa dạng đó, tùy ngành, tùy trường nữa, và họ bớt giảm bao nhiêu phần trăm, cũng còn tùy học lực và tùy số lượng sinh viên của họ có nữa.
Vâng. Dạ. Cái cách hay nhất là mình liên lạc thẳng các trường mình muốn đi học qua email hay là phone, thì mình biết rõ ràng hơn trước khi mình mất thời giờ để nạp đơn.
Biên Đỗ xin hỏi giáo sư là đã có bằng dược ở Việt Nam rồi, bây giờ nếu mà qua Mỹ đó, định cư thì có được công nhận cái bằng này hay không, hay phải học lại?
Cái thứ nhất là cái bằng dược đó là, theo tôi biết là ở Việt Nam học dược ra thì tương đương là cử nhân mà thôi, không phải là thạc sĩ nữa, tại vì cái cách thức về dược Việt Nam nó khác hẳn ở Việt Nam, khác hẳn ở Việt Nam và Mỹ. Ở Mỹ thì, ở Việt Nam mình nghĩ rằng là học ra dược thì chỉ dạy về cái cách về lo về vấn đề thuốc thôi, nhưng mà vấn đề dược ở Mỹ thì nó rộng lớn hơn, về vấn đề nghiên cứu, về vấn đề buôn bán, về vấn đề điều hành. Thì theo tôi nghĩ cái luật chung là khi các bạn học ra ở Việt Nam thì nó hơi khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tại vì cái cách huấn luyện của Mỹ và Việt Nam nó khác nhau rất là nhiều về trong cái ngành dược. Thì câu hỏi của bạn thì rất là khó trả lời. Cái thứ nhất là phải học cái trường nào có được công nhận ở Mỹ hay không? Và nếu cái trường đó nó có được công nhận đi nữa thì cái mức độ mà ra ở Việt Nam thì tôi nghĩ ở rất là khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tôi nghĩ là chắc chắn hơn nếu muốn việc làm ở Mỹ thì các bạn nên học lại, tối thiểu là học chương trình PharmD để mà được cái bằng được công nhận ở Mỹ.
Dạ.
Mà dùng cái bằng Việt Nam mà qua đây mà tôi nghĩ rằng là để xin đi làm việc thì khó khăn lắm, tại vì cái cách huấn luyện ở Việt Nam nó khác ở bên này về ngành dược.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi vẫn còn nhưng mà chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì như thường lệ thì chúng ta phải hẹn gặp nhau vào tuần tới. Thế mỗi tuần thì giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn lại trở lại với chương trình của đài VOA trong tiết mục gọi là hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ, để mang tới những thông tin về những ngành học, cách giáo dục đào tạo ở Mỹ, cũng như trả lời trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam đang mong muốn đi du học Hoa Kỳ. Thì mong các bạn đón theo dõi thường xuyên mỗi tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam để được cập nhật những thông tin mới nhất, mà cũng như là được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan tới con đường chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, tôi cảm ơn cô rất nhiều và hẹn gặp các bạn và cô Trà My trong tuần tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đầu năm nay, Nhà Trắng đã lên án những vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền đối với người dân Iran và cam kết sẽ không im lặng khi người dân Iran nổi dậy biểu tình một cách ôn hòa, phản đối đàn áp và tham nhũng, như phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói rõ. Hoa Kỳ ủng hộ người dân Iran và chúng tôi kêu gọi chế độ tôn trọng quyền cơ bản của công dân được biểu đạt một cách ôn hòa, mong muốn thay đổi của họ. Mỹ mong đến ngày người dân Iran sẽ có được địa vị chính đáng của họ bên cạnh những người dân tự do của thế giới. Thật không may, ngày đó vẫn chưa đến. Trưởng công tố viên Tehran loan báo một người phụ nữ Iran không xác định danh tính, người đã cởi bỏ khăn trùm đầu hijab bắt buộc ở nơi công cộng vào cuối tháng 12, đã bị kết án 24 tháng tù giam. Công tố viên nói người phụ nữ này khi đó đang tìm cách khuyến khích sự tha hóa bằng việc cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng. Người phụ nữ này là một trong số hàng chục người bị bắt ở Iran kể từ tháng 12 vì đã cởi bỏ khăn hijab thách thức luật pháp. Trong một chiến dịch khắp cả nước đã gây lo ngại cho nhà chức trách nhạy cảm với bất cứ cuộc biểu tình nào sau các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ diễn ra ở Iran vào tháng 12 và tháng 1. Khi những cuộc phản kháng chống lại khăn hijab bắt buộc gia tăng cường độ vào đầu tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Iran. Bà nói, chúng tôi lên án vụ việc được nói là vụ bắt giữ ít nhất 29 người vì thực hành quyền con người và quyền tự do căn bản của họ bằng cách đứng lên chống lại khăn trùm hijab bắt buộc. Bà nói trong một thông cáo, Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt và tụ tập ôn hòa. Người dân nên được tự do lựa chọn quần áo mà họ mặc và thực hành đức tin theo ý muốn của mình. Tước đoạt sự lựa chọn này của họ làm suy yếu sự tự chủ và phẩm giá. Thông báo về án tù nhiều tháng đối với người phụ nữ Iran cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng được đưa ra chỉ một ngày trước Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đưa ra một cảnh báo cho những xã hội giống như Iran vẫn chối bỏ quyền con người của phụ nữ. Ông nói, những điều kiện như vậy tước mất từ các cá nhân, gia đình và cộng đồng những đóng góp mà những phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh có thể mang lại. Ông nói tiếp, các chính phủ không đối xử bình đẳng với phụ nữ, không cho phép xã hội của họ đạt được tiềm năng trọn vẹn. Và giam cầm những phụ nữ can đảm biểu tình một cách ôn hòa là một hành vi cần phải bị lên án.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575.